Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 26 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng.
Việt Nam sẽ sử dụng mã QR để giao dịch tại Đông Nam Á.
Cảnh báo lừa đảo khi mua xổ số trực tuyến.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo tiếp tục tăng lãi suất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 26 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Dự lễ truy điệu có Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đông đảo nhân dân.
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông trưởng thành từ thực tiễn và giữ nhiều cương vị công tác quan trọng. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Thành đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Có nhiều chỉ đạo góp phần giải quyết các vấn đề liên ngành, thúc đẩy triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, chỉ đạo triển khai và hoàn thiện một số quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, góp phần xử lý vướng mắc các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Đồng chí đã thực hiện tốt trách nhiệm của thành viên chính phủ, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của chính phủ.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Trong một bước tiến quan trọng, Ngân hàng Nhà nước vừa ký kết một thỏa thuận để chính thức tham gia sáng kiến kết nối thanh toán khu vực với sự tham gia của các ngân hàng trung ương Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, trọng tâm đặt vào việc kết nối hệ thống thanh toán với những quốc gia này, đặc biệt tập trung vào việc sử dụng hệ thống mã QR cho các giao dịch bán lẻ. Theo đó, các ngân hàng trung ương dần nỗ lực kết nối các hệ thống thanh toán xuyên biên giới của nước mình thông qua các tùy chọn như mã QR và thanh toán nhanh, cho phép người dân thực hiện thanh toán ở các quốc gia của nhau bằng tiền nội tệ một cách dễ dàng.
Thời gian gần đây, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên tục nhận được thông báo của các nước nhập khẩu liên quan đến việc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, nhất là gian lận mã số vùng trồng. Các loại nông sản bị cảnh báo nhiều như chuối, xoài, sầu riêng, mít, thanh long, nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Sầu riêng, chôm chôm, ớt có dư lượng hóa chất vượt quá quy định khi xuất khẩu vào thị trường Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc. Đối với các vi phạm về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng mã số. Nếu các lô hàng hóa mà cơ quan kiểm dịch thực vật phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tái xuất về nội địa, không cho phép xuất khẩu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo sẽ khánh thành đưa vào khai thác cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào ngày 30 tháng 8 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong cao điểm ngày 2 tháng 9. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được xây dựng theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Dự án hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, kết nối hai bờ sông Hồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng các quận Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.
Để bảo đảm hoạt động kinh doanh xổ số hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua vé số và bảo đảm an ninh trật tự xã hội, Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức cá nhân hiện đang phân phối vé xổ số qua mạng Internet chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh không đúng quy định của pháp luật, không mua vé xổ số qua Internet vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh xổ số, không bảo đảm quyền lợi của khách hàng, đồng thời tuyệt đối không mua vé xổ số nước ngoài phát hành tại các trang web, ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo.
Bây giờ là một số thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa 28 tháng 8 và hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, cơ quan này sẽ chủ trì tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc. Mở đầu là chương trình nghệ thuật với chủ đề giai điệu Tổ quốc với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nêu bật ý nghĩa văn hóa soi đường cho quốc dân đi, ca ngợi những thành tựu của ngành văn hóa. Tiếp đó, hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 chính là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện. Ngoài ra, hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức nhằm nhận diện các mô hình xây dựng môi trường văn hóa tiêu biểu, trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa.
Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam vừa hoàn tất công tác khảo cổ học ở Điện Cần Tránh, Đại Nội Huế sau một tháng triển khai thăm dò trên diện tích khoảng 200 m². Kết quả khảo sát cho thấy sự biến động kết cấu nền móng của Điện Cần Tránh từ khi xây dựng vào thời vua Gia Long đến các đợt trùng tu về sau này. Điện Cần Tránh nằm trên trục thần đạo của Hoàng Thành Huế, cùng với các công trình quan trọng như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Đại Cung Môn, Điện Càn Thành, Điện Khôn Thái, Điện Kiến Trung. Dưới triều Nguyễn, Điện Cần Tránh là nơi làm việc của các vua và cũng là nơi tổ chức các tiệc lễ quan trọng. Năm 1947, do chiến tranh, di tích này bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần nền móng.
Tối qua 25 tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ tư năm 2023 diễn ra tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Chương trình được tổ chức với quy mô hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn, làm bừng sáng niềm tự hào bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc, diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 27 tháng 8. Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc 2023 có nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc như hội thi vua gà huyện Tiên Yên, hội thi ẩm thực gà Tiên Yên, liên hoan ẩm thực đường phố, hội chợ ô cốp kết hợp thương mại, hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay ngày 26 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kings tổ chức trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục tập thơ Nhật ký trong tù, Ngục Trung Nhật ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bằng thư pháp chữ Việt trên vải toan bồi lụa gấm ép hai mặt lớn nhất Việt Nam. Bộ tác phẩm có vỏ bìa bằng gỗ gõ đỏ, dài 131 cm, rộng 99 cm và cao 41 cm, kích thước trang ruột dài 115 cm, rộng 81 cm, với chất liệu vải toan bồi lụa gấm ép hai mặt, trọng lượng gần 260 kg. Kỷ lục mới được xác lập này được trao cho tác giả cựu chiến binh, nghệ nhân thư pháp Phan Thanh Sơn.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ không thấy có bất cứ sự thay thế nào cho thỏa thuận ngũ cốc biển đen đã ký hồi tháng 7 năm 2022 và đã nhiều lần được gia hạn để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu hàng chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại cuộc họp báo trong chuyến thăm hiếm hoi tới Kiev ngày 25 tháng 8, qua đó bác bỏ về tuyến đường thay thế mà Mỹ đang xem xét. Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ưu tiên của Ankara là khôi phục thỏa thuận này. Hai bên cũng đã thảo luận về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ Ukraine trong quá trình khôi phục an ninh.
Trong bài phát biểu ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kêu gọi cần tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát và cảnh báo việc tăng lãi suất có thể vẫn chưa dừng lại. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết lạm phát vẫn ở trên mức mà các nhà hoạch định chính sách chấp nhận được. Ông nhấn mạnh Fed vẫn sẽ linh hoạt trước các động thái tiếp theo. Tuyên bố của Chủ tịch Fed được đưa ra sau 11 lần tăng lãi suất đã đẩy lãi suất cơ bản của Fed lên phạm vi 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất trong hơn 22 năm qua. Ngoài ra, Fed đã giảm bảng cân đối kế toán xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm, tung ra thị trường khoảng 960 tỷ đô la Mỹ trái phiếu từ tháng 6 năm 2022.
Ngày 25 tháng 8, chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu đại sứ Pháp tại Niamey phải rời nước này trong vòng 48 giờ. Đáp trả yêu cầu này, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố những người theo chủ nghĩa đảo chính ở Niger không có thẩm quyền yêu cầu đại sứ Pháp ở Niamey rời đi bởi việc chấp thuận của đại sứ Pháp đến từ chính quyền được bầu hợp pháp của Niger. Bộ này cho biết thêm, Pháp đã lưu ý đến yêu cầu của những người thực hiện đảo chính ở Niger và phía Pháp sẽ liên tục đánh giá các điều kiện an ninh và hoạt động của đại sứ quán tại Niamey. Trước đó, cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Niger sau cuộc đảo chính và đe dọa sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.
Tại Thụy Sĩ, Văn phòng Công tố vùng Luxembourg ngày 25 tháng 8 thông báo 120 thỏi vàng bí ẩn được phát hiện thấy trên một chuyến tàu từ St. Gallen tới Luzon sẽ được trao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Đây là quyết định được đưa ra sau khi quá trình truy tìm chủ nhân của số vàng đã kết thúc mà không thu được kết quả. Tháng 10 năm 2019, một tiếp viên đã tìm thấy một gói hàng trên chuyến tàu đến Luzon. Cùng ngày, ICRC cho biết chưa nhận được số vàng trên nhưng có ý định bán những thỏi vàng này để gây quỹ cho các hoạt động của tổ chức, vốn đang bị ảnh hưởng do nguồn ngân sách thiếu hụt. Tổ chức được thành lập cách đây 160 năm này, mới đây cũng đã thông báo kế hoạch cắt giảm 1.500 việc làm trong 12 tháng tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, lễ Vu Lan là phong tục văn hóa dân gian tôn giáo tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt. Tại di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, phong tục này đã được tổ chức thành lễ hội Vu Lan báo hiếu với nhiều hoạt động nhân văn và có ý nghĩa sâu sắc.
Lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm nay diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 7 âm lịch tại Động Âm Phủ, là một trong những điểm tham quan hành hương chính dưới chân ngọn Thủy Sơn, gắn liền với các hoạt động văn hóa tâm linh từ xa xưa của vùng đất này. Thượng tọa Thích Pháp Châu, trưởng ban trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho hay, lễ hội mở đầu bằng các nghi thức truyền thống của nhà Phật như lễ thượng phan niệm Phật, lễ Phật khai kinh, tụng kinh Vu Lan, thuyết pháp công ơn cha mẹ. Thượng tọa chia sẻ thêm.
Đất Ngũ Hành Sơn là đất tâm linh và địa linh nhân kiệt, cho nên không chỉ cho Phật giáo không chỉ nhân dân địa phương không, mà tất cả các du khách đi dự lễ hội thấm nhuần cái giáo lý hiếu tâm, hiếu nghĩa và hiếu đạo của văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc.
Thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc, lễ hội Vu Lan Ngũ Hành Sơn không chỉ nhắc nhở mỗi người tưởng nhớ công ơn và thể hiện lòng kính hiếu đối với cha mẹ và tổ tiên, mà rộng hơn là tri ân quê hương đất nước. Trong Động Âm Phủ, nơi được tạo dựng cảnh giới âm phủ theo quan niệm Phật giáo, diễn ra lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và cầu nguyện quốc thái dân an, thu hút đông đảo nhân dân và du khách chiêm bái. Ông Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Đây là một trong những cái lễ hội cũng rất là quan trọng đối với trong cái hệ thống lễ hội mà chúng tôi cũng rất là tập trung và để đáp ứng được cái nguyện vọng của Phật tử tăng ni và cũng như là du khách thập phương để về dự cái lễ hội Vu Lan Báo Hiếu lần này.
Lễ hội Vu Lan không thể thiếu hình ảnh bông hồng cài áo và những bông hoa màu hồng được cài lên ngực áo như lời nhắc nhở hãy trân trọng từng phút giây hạnh phúc khi còn cha mẹ bên mình. Còn bông hoa màu trắng tượng trưng cho sự mất mát lớn lao khi không còn cha mẹ trên đời.
Đến Đà Nẵng được đi vào một dịp Vu Lan, được cài hoa hồng trong cái dịp Vu Lan này rất là vinh dự, tự hào là khi tôi vẫn còn cha mẹ trong cái lễ dịp Vu Lan được cài hoa hồng, cảm thấy là mình hạnh phúc hơn những người đã không còn cha mẹ.
Hôm nay là một ngày để chúng ta là nhắc lại thôi, nhưng mà cũng mong muốn là hàng ngày, hàng năm là luôn luôn chúng ta sẽ nhớ tới công ơn của cha mẹ.
Nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được tổ chức dịp này như mừng thọ các cụ cao niên, trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh vượt khó hiếu học, triển lãm nghệ thuật, viết thư pháp tặng du khách. Lễ hội Vu Lan Ngũ Hành Sơn đã trở thành một lễ hội tri ân lớn, hướng con người về với cội nguồn, gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc từ ngàn đời nay.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.